Nhân đạo chí tôn, chương 2309, chiến thiên đấu địa 2, cốc truyện audio.com, thiên ti nương nương khẽ nhíu mày, o không ô, tinh vực Quảng Hàn, Hiếu Văn Đế một mình đối kháng Tuấn Nguyệt Thần Vương và Mục Bắc Đầu. Ba người đều là tồn tại cấp thần vương thái cổ, Tuấn Nguyệt Thần Vương là từ trong cơ thể thiên phân tách ra. Mục Bắc Đầu là tồn tại đã tập hợp ba đạo thần đạo, ma đạo và tà đạo thành đế, bản lĩnh cực kỳ phi phàm, có thể sánh bằng cha hắn năm xưa. Hiếu Văn Đế một mình ngăn cản bên ngoài tinh vực Quảng Hàn, một bước không lùi, chiến thiên đấu địa. Pháp lực của hắn quả thật cường hoành tuyệt luân, chống đỡ tới hiện tại khiến cho Tuấn Nguyệt Thần Vương và Mục Bắc Đầu cũng vừa kinh vừa sợ, kính nể không thôi. Bất quá, mặc dù tu vi của Hiếu Văn Đế thâm hậu, nhưng bọn họ cũng không chút thua kém. Năm xưa Tuấn Nguyệt Thần Vương được xưng là thiên đạo chủ, thần thông thiên đạo hạ bút thành văn, cực kỳ thuận tay. Mục Bắc Đầu thì phát huy thần ma tà thái cực vô cùng nhuần nhuyễn, càng có môn thần thông đại nhất thống thiên hạ đạo thống này, lực uy hiếp cực lớn. Hiếu Văn Đế thân đầy thương tích, hồn phách đột nhiên ly thể, quần tinh sau lưng lay động, vô số tinh tú tụ tập tới, dung hợp với hồn phách của hắn, giống như một gã cự nhân do ức vạn tinh tú cấu thành, đứng sừng sững sau lưng hắn, một quyền hung hăng oanh xuống. Ầm ầm, thiên đạo thương khung bị oanh phá, 30 kiện bảo vật thiên đạo văng loạn bốn phía. Tuấn Nguyệt Thần Vương rên lên một tiếng, loạng choạng lui về phía sau. Hiếu Văn Đế giống như có hai cỗ nhục thân vậy, một lớn một nhỏ, ngang dọc chém giết, đồng thời thống hạ sát thủ với hai người. Tụ tinh lực làm thân, hồn phách của ngươi quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Bất quá cho dù hồn phách của ngươi có cường đại tới đâu, cũng không kiên trì được bao lâu. Quang luân sau đầu Mục Bắc Đầu xoay tròn, đột nhiên ba cái đầu tách ra, biến thành ba người, giống như ba tôn tiên thiên thần vương vậy, cộng đồng đối kháng công kích của Hiếu Văn Đế. Nhưng hai người vẫn liên tiếp bại lui. Tuy nhiên, hồn phách của Hiếu Văn Đế cũng không thể kiên trì được bao lâu. Vô số tinh tú như cát chảy xuống, hồn phách Hiếu Văn Đế trở về trong cơ thể, bị hai người lập tức bắt được cơ hội, đánh cho trọng thương. Hiếu Văn Đế há miệng thổ huyết, lui vào tinh vực Quảng Hàn. Tuấn Nguyệt Thần Vương cười ha hà, nhanh chóng tiếp cận. Đã vào trong thánh địa của ta, ngươi chỉ còn một con đường chết. Trong thánh địa của ta, ta chính là tồn tại vô địch. O không ô, đại huynh gặp nạn, chưa đế mau cùng ta đi cứu viện. Tinh vực Hàn Băng, công chúa Băng Xuyên đạt được tin tức của Lư Hạp Đế, lập tức triệu tập đại quân. Nơi này là một lãnh địa khác của Hoa Tư Thị, mấy ngàn năm qua được kinh doanh ngay ngắn rõ ràng, Hoa Tư Thị ở nơi này khai chi tán diệp vô cùng thịnh vượng. Mà mẫu hậu của công chúa Băng Xuyên là quân tư tà, bởi vì là Hoa Tư thần tộc đã trở thành lãnh tụ của một chi đại quân Hoa Tư Thị, thần tướng dưới trướng phần lớn đều là nữ tử. Dưới trướng công chúa Băng Xuyên cũng có chừng 100 vị nữ đế, lập tức điều binh điểm tướng, giết ra tinh vực Hàn Băng, mượn đường từ khu luân hồi thứ 7, chạy thẳng tới tinh vực Quảng Hàn. Đại quân vừa xuất phát, trong khu luân hồi thứ 7 tĩnh mịch phía trước đột nhiên xuất hiện từng cỗ đế quan. Vô số cỗ đế quan thật lớn nghiền ép tới, đè chết không biết bao nhiêu thần ma. 3.000 đại đế thượng, cốc truyện audio.com, cổ lục đạo giới, các ngươi lại dám phản bội phụ hoàng ta. Uổng công phụ hoàng ta đã trả đế binh lại cho các ngươi. Công chúa Băng Xuyên nổi giận quát lớn, tinh hà trong tinh không giống như một con đại mãng cuốn về phía từng cỗ đế quan. Đám đế quan kia nhất thời ba động, trong quan đột nhiên xuất hiện từng cái đại thủ, và chạm với con đại mãng kia, đẩy con đại mãng quay ngược trở về. Kết trận, chư đế dưới trướng công chúa Băng Xuyên điều động trận pháp, chỉ thấy từng cỗ đế quan kia đột nhiên dựng thẳng lên, nắp quan mở ra, từ trong quan tài bay ra vô tận tinh tú. Trong mỗi một cỗ quan tài kia vậy mà ẩn chứa cả một cái lục đạo giới. Lục đạo giới từ trong đế quan tuôn trào ra, bao phủ dợp trời ngập đất. Mỗi một lục đạo giới đều chịu sự khống chế của đám đại đế thượng cổ này, kịch liệt va chạm với đại trận của công chúa Băng Xuyên, tách ra không gian, chấn động trận thế. Khóe mắt công chúa Băng Xuyên khẽ nhảy lên, đại mãng quấn lại, rơi xuống trên hông của nàng. Phần eo của nàng không ngừng chuyển động, con đại mãng này chính là lớp sắc ngoài của thần hậu nương nương, đã bị nàng luyện chế thành bảo vật. Chuyển thế thân của đám đại đế thượng cổ này vậy mà đã thu lấy toàn bộ lục đạo giới, xem như là vũ khí. Trận chiến này, khó có thể ổn thỏa. Công chúa Băng Xuyên dựng lên một đầu ngón tay, cái đầu đại mãng ngẩng cao, mở ra cái miệng lớn, thôn phệ tinh không, giết về phía một vị đại đế thượng cổ. O không ô, bên kia Câu Trần Đế xuất lĩnh đám yêu đế, yêu thần dưới trướng giết tới, yêu kỳ ngang trời, che khuất không trung, lao thẳng về phía tinh vực Quảng Hàn. Thiên yêu Phục Hy, chạy đi đâu? Từng cỗ đế quan đen như mực ngang trời xuất hiện. Đám quan tài giống như thiên tường vậy, ngăn cản lối đi của đại quân. Câu Trần Đế phóng người bay lên, rơi xuống trước trận, toàn thân yêu khí vô cùng nồng đậm, mỉm cười nói. xem ra thiên đình ta vẫn chưa trừ tận đám nghiêu quỷ xà thần các ngươi. Hôm nay chính là ngày các ngươi hồn phi phách tán, một vị đại đế thượng cổ điềm nhiên nói, thiên yêu Phục Hy, ngươi hẳn là nên biết thiên mệnh a. Cầu Trần Đế cười ha hà, xua quân đánh tới, đấu với thiên chính là vô cùng vui vẻ. Đông phong áp tây phong, ta xưa nay chiến thiên đấu địa chưa từng sợ qua kẻ nào. Cách chương.